duyên cớ xuất gia. Trong thời gian nghỉ dưỡng, cứ đến cuối tháng là ông vào sở nhận lương. Bắt đầu nhận đồng lương tháng thứ ba là ông đã cảm thấy bất an, khó chịu. Ông bèn nói với ông chánh chủ sở rằng: "Không làm gì cả mà cứ đều đều nhận lương như thế này, tâm tôi nó không yên." Ông chánh chủ sở đáp: "Bộ ông tưởng rằng tiền ấy là tiền của tôi chắc? Cứ ở nhà đi, mạnh khỏe rồi hãy đi làm. Là công chức của nhà nước tiến bộ, được hưởng theo quy định chế độ nghỉ dưỡng đàng hoàng, ông ái nái mà làm gì?" Đúng là vậy, nhưng ông cứ thấy mình không thoải mái, cảm giác như lấy không tiền của nhà nước. Đêm đó, ông viết một lá đơn xin nghỉ việc, gửi qua chánh chủ sở, nhờ ông ta đệ trình lên quan thống sứ, với lý do mắt mờ, tai kém, thiếu năng lực làm việc. Sáng ngày, cầm lá đơn trên tay, ông đến văn phòng sở. Các bạn đồng liêu và thuộc hạ cùng hỏi: "Ông đang nghỉ dưỡng mà, vào đây làm chi?" Ông trình bày lý do, rồi kết luận: "Bởi vậy tôi định gửi đơn xin nghỉ việc đây." Họ can, mỗi người nói một câu khác nhau. "Mình nghỉ theo chế độ mà, mình có ăn cắp tiền của ai đâu." "Không nên, đừng quyết định quá vội vã. Một công việc ổn định, đồng lương lại cao, khi nào hết phép hẳn hay." "Xem nào, lương của một công nhân trung bình được nhận từ 20 đến 30 đồng, còn lương của ông những 300 đồng, chưa kể các kỳ thưởng, lễ, Tết, nghỉ thì tiếc quá đó nha." Cho dẫu tài kém mắt mờ đi, nhưng ông đến sở làm việc có trở ngại chi? Nhân viên phụ tá và thuộc hạ của ông đã có khả năng cán đáng mọi việc, ông chỉ ngồi chơi và thỉnh thoảng ký giấy tờ thôi mà. Thấy anh em nói có lý, ông cầm đơn ra về. An tâm chỉ được ít hôm, ông cứ đi vào đi ra, nằm xuống liền ngồi dậy, hành thiền chút ít rồi lại xả, một ý nghĩ khởi sanh trong ông. Hay cái chuyện bệnh tật này lại là sư giả báo hiệu cho ta nghỉ việc để từ đó xuất gia tu học. Tất cả mọi nhân mọi duyên trên đời này, chúng đều xảy ra theo một trình tự hợp lý, chẳng nên nói cái này là tốt, cái kia là xấu. Có cái lại từ tốt ra xấu, có cái lại từ xấu ra tốt. Nhận đồng lương lớn là tốt chăng? Và thế là vì cái tốt ấy mà ta sẽ làm công chức suốt đời, không xuất gia tu học được. Mắt mờ tai kém là xấu chăng? Và biết đâu, nhờ cái xấu này mà ta xin nghỉ việc, lại được xuất gia tu học. Bạn bè của ta đã mấy người đi trước ta rồi. Rồi ông tiếp tục suy nghĩ. Suốt mười mấy năm trường, ta đã canh cánh bên lòng việc xuất gia, rồi để trọn tâm huyết đời mình cho giáo pháp, cho những người hữu duyên. Việc mang giáo pháp về Việt Nam thì mình và bạn bè cũng đã phân công phân nhiệm rồi. Mới đây lại đã phát đại nguyện chánh đẳng giác nữa. Đúng vậy, ta đã giải quyết được bài toán tốt xấu rồi. Hôm sau, ông đến bệnh viện xin khám lại mắt và tai. Ông tìm một bác sĩ bạn thân, rồi tâm sự ước mơ đời mình cho ông bạn nghe, rồi cất giọng khẩn thiết: "Vậy tôi cậy nhờ ông, sau khi khám xong, ghi vào hồ sơ bệnh lý cho rằng do thuốc mê quá liều lượng nên bệnh nhân bị ảnh hưởng tai và mắt, ảnh hưởng luôn cả tâm trí, không còn có khả năng làm việc được nữa. Hãy cố gắng giúp tôi với." Người bạn thể theo nguyện vọng, xác nhận đúng như vậy. Về nhà, ông viết một lá đơn khác, đính kèm hồ sơ bệnh án, không nói với ai, đi thẳng đến sở. Lần này, ông không ghé văn phòng, mà đi thẳng lên ông chánh chủ sở. Ông chủ sở xem đơn xong, cất giọng bùi ngùi: "Tôi biết tính ông, tôi biết cả sự tu hành chân chính của ông nữa. Tôi còn biết vì lương tâm của ông quá trong sạch, nên ông mới làm việc này, là sắp xếp chu đáo cái lý do qua hồ sơ bệnh án. Quả thật nhân viên có tài của tôi, kể ra cũng còn nhiều, nhưng chỉ tiếc là từ nay, ở đây thiếu vắng một người bạn lành." Nói xong, ông lắc đầu mấy cái rồi mới ký, rồi còn cẩn thận ghi thêm: đề đạt nguyện vọng chánh đáng của đương sự lên quan công sứ sau khi đã xem xét kỹ hồ sơ bệnh án. Xong, ông nói: thỏa nguyện vọng rồi đó, bao giờ thì xuất gia đây, nhớ mời tôi tham dự với nghe. Xiết bao cảm động, ông mở lời trân trọng cảm ơn ông chánh chủ sở, rồi từ giả, không quên ghé văn phòng thăm anh em. Lá đơn được trao cho đứa bé chạy thư, mang đến phủ công sứ ngay trong ngày, không chậm trễ. Về nhà, tâm hồn ông lân lân, cảm giác như đã thoát được nợ trần gian. Ông giấu niềm vui trong lòng, đợi khi đầy đủ mọi người trong nhà, bên mâm cơm, ông mới nói: tôi đã xin được nghỉ việc rồi đó. Từ nay tôi không còn có khả năng làm ra tiền ra bạc nữa. Mọi người hãy ủng hộ cho tôi xuất gia, nhất là bà hãy cho phép tôi xuất gia, bà nó nghe. Cô con gái, tức là cô Diệu, tán thành: ba làm việc cả đời rồi, cũng nên để ba nghỉ ngơi. Giả lại xuất gia tu học cũng là một ước mơ khôn nguôi của ba đó, con ủng hộ nguyện vọng chánh đáng của ba. Bà không chịu. Chánh đáng gì mà chánh đáng, không còn làm ra tiền ra bạc nữa không phải là lý do chánh đáng. Tôi không cần tiền bạc của ông, vì tôi nguyện sẽ nuôi ông suốt đời. Cái tôi cần là bóng dáng của ông trong ngôi nhà này. Tôi hứa để ông tự do đi lại, tự do lên thất, tự do tu bác quan trai. Tôi không dám cản, nhưng nhất quyết ông phải ở nhà. Thấy bà phán như đinh đóng cột, ông lẳng lặng không nói gì nữa. Biện pháp của ông là từ từ, vì ông là người biết chờ đợi. Thời gian thảnh thơi ở nhà, ông không còn tu hành kịch liệt như trước, do bệnh một phần là vì cánh cửa chánh pháp đã được mở rồi, đã thấy rồi, chỉ còn bước vào nữa thôi, gấp gáp gì. Lúc rảnh, ông chơi đùa một chút với hai đứa con nhỏ nhất, bởi ông quyến luyến chúng nhất, nhưng mà ông tự nghĩ, cái sợi dây quyến niệm này, nó có thật đó, nhưng mà chúng mong manh làm sao, chỉ như là một sợi chỉ mành bằng tơ nhện vậy. Tối hôm kia, nằm chiêm bao, ông thấy tay mình bốc phẫn ăn, trong lại thì thấy mặt hai đứa con nhỏ, bèn nghĩ trong giấc mơ rằng, thôi, phẫn của hai đứa nhỏ, mình ăn làm gì? Bèn quăng vứt đi, rồi rửa tay sạch sẽ. Sáng ngày, nghĩ lại, ông suy gẫm. Khiếp chưa, hai đứa trẻ mà ta thương yêu nhất, quyến luyến nhất, điềm triệu báo cho ta điều gì, tốt hay xấu, mà ta lại thò tay bốc phẫn của chúng muốn ăn, sao lại quăng vứt đi? Bị ám ảnh bởi giấc mộng kỳ lạ đó, ông đi tìm gặp sư cả chùa Phước Sơn, kể lại cho ngài nghe. Ngài cười nói, tốt đó, vậy là chí nguyện xuất gia của ông sẽ thành sự thật. Xin ngài giảng cho nghe. Sự yêu thương, quyến luyến chính là phẫn có từ hai đứa trẻ mà ông yêu thương, quyến luyến ấy. Nếu ông ăn là bất đắc, không xuất gia được. Nếu ông quăng dứt đi thì khả đắc, nghĩa là xuất gia được, thế thôi. Bất giác ông rùng mình. Như vậy chí nguyện xuất gia của ta nó đã ăn sâu trong tiềm thức, nên trong giấc mộng mà ta còn biết quăng vất phẫn của hai đứa trẻ, may thay. Các buổi đạo đàm sau đó có ngài cả Phước Sơn, mấy vị trưởng lão và có cả các vị giáo sư, ông ký thác tâm sự. Thưa quý ngài, vấn đề xuất gia mà còn dụ dự chờ đợi giải quyết việc này việc kia cho xong thì tốt hơn, nên hơn, hay không bằng cứ xuất gia tức khắc, mọi việc khác hẳn bàn sao? Một vị trưởng lão đã giải thích cho ông. Cái tâm của con người, như ông biết đó, nó cứ thay đổi hoài, biến đổi hoài, lúc thế này, mai thế khác, vì vô thường là bản chất của tâm. Vậy, khi một thiện tâm muốn xuất gia, khởi sanh, thì phải biết nuôi dưỡng nó, làm cho cái thiện tâm ấy được trưởng dưỡng, lớn mạnh, trở thành tăng thượng tâm. và tốt nhất là nên xuất gia ngay. Nếu không, đến lúc các duyên bên ngoài xen vào, giả dụ như do ngũ dục chi phối quá mạnh, thì thiện tâm xuất gia kia đã trở nên yếu nhược, thua cuộc, khi ấy dẫu muốn xuất gia cũng không còn đủ sức nữa. Nghe lời chỉ giáo quý báu ấy, trở về, ông nói ngay với cả nhà. Xuất gia, chí tôi đã quyết rồi đó, ở trong nhà này không còn ai cản được tôi nữa đâu. Bà dường như biết ý chí của ông, nên chỉ khóc lóc, chứ không làm dữ. Lát sau, bà nói xui. Thôi, xuất gia cũng được, nhưng nên đợi vài năm nữa cho mấy đứa nhỏ chúng nó lớn khôn một tí nữa. Không được hay sao? Ông nhìn mấy đứa nhỏ, lại thấy mình mềm lòng, nhưng ông thắng lướt được ngay. Không, không đợi chờ thêm năm tháng nào nữa cả, tôi sẽ xuất gia tại Sùng Phước, ngôi chùa đã kết giới Si Ma, có rất đông cư sĩ quen của tôi ở đó. Sư cả Phước Sơn và các vị trưởng lão đã thu xếp xong xuôi cho tôi rồi. Bà lại xuống giọng năn nỉ. Đồng ý, tôi đồng ý cho ông xuất gia, nhưng ông xem, bốn đứa còn lớn thì chưa nên đôi nên đũa. Hai đứa nhỏ còn quá bé dại, ông hay chơi giỡn bế bồng, không có ông thì chúng nó ra sao? Khi bà nói, tâm trí ông tỉnh táo, mắt ông chỉ kém một chút thôi, nhưng ông thấy rõ ràng, linh ảnh hay ảo giác ông cũng không biết nữa, là lửa đâu đó từ những kẽ nứt của nền nhà, nó cháy giọt lên, nó táp lên người ông, làm cho ông phải thụt lùi mấy bước. Sau đó không thấy nữa. Ông nghĩ, kinh khiếp chưa, đó là lửa của ngũ dục, từ địa ngục mà nó bốc cháy lên làm cho mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng sanh sẽ bị bốc cháy theo, rồi sắc thanh hương vị xúc pháp gì cũng bốc cháy cả, cả thế gian đều bốc cháy, không thể ở mãi, do dự mãi trong căn nhà ngũ dục thế gian này nữa. Ông đứng chân chân như thế một lúc lâu, nghe tiếng bà khóc nức nở, ông quay lại thì lửa lại từ những kẻ nứt nơi nền nhà phọt lên một lần nữa. Ông biết, thế là không thể chần chừ được, phải cắt đứt tất thảy mọi quyến niệm. Lá thư oan nghiệt. Ước vọng xuất gia cứ nung nóng trong trái tim ông, tuy nhiên, đợi hoài cũng không thấy công văn chuẩn y của quan công sứ. Lẽ nào ông chánh chủ sở đã quan tâm ưu ái đề bạc nguyện vọng với lời lẽ rất chính đáng, mà cấp trên lại bác đơn xin thôi việc? Nghĩ hoài không ra, ông đích thân đi gặp quan chánh chủ sở để hỏi cho rõ lý do tại sao. Ông chánh chủ sở ái ngại nhìn ông một lát, rồi tiết lộ cho biết. Chính bà Nhung, phu nhân của ông, đã biên một lá thư rất khẩn thiết cầu cứu đến tòa công sứ, xin đừng chấp thuận đơn nghỉ việc của ông. Nội dung chi tiết của lá thư như thế nào thì tôi không nắm rõ, nhưng đây... Nội dung công văn của tòa công sứ gửi cho tôi thì như thế này. Nói xong, ông chánh chủ sở lật tìm trong cặp công văn một hồi, rút ra một tờ giấy, rồi đưa cho ông đọc. Lưu nhiệm đương sự bác sĩ thú y Lê Văn Giảng ở lại nhiệm sở 2 năm, do đơn thư khẩn thiết của bà Võ Thị Nhung, phu nhân của ông ta, cầu cứu đến tòa công sứ với lý do hoàn cảnh khó khăn. Nếu ông ta nghỉ việc, dở lẽ lý do, ông Giảng thở dài. Ông không ngờ tình cảm của người đàn bà phức tạp đến vậy. Về nhà, ông giấu kín việc ấy trong lòng, không hé lộ cho ai biết hết. Tuy nhiên, nhờ có tu tập, có tâm từ, tâm xả, ông dễ dàng thắng lướt nỗi buồn, đến chùa giảng pháp, dạy đạo, dạy thiền như thường lệ. Hôm kia, tại văn phòng tạp chí Ánh Sáng Phật Pháp, gặp ông Jacques Leclerc, nghe nói là rất thân với quan công sứ, chợt dưng ông Giảng khởi tâm, muốn biết toàn bộ nội dung lá thư của bà Nhung, nên kể chuyện lại cho Jacques Leclerc nghe. Sau đó, nhờ ông lai pháp này tìm cách sao chép giúp. Tôi hoàn toàn không trách cứ gì bà ta hết. Ông nói, tôi chỉ muốn biết những lý do mà bà ta nêu ra trong thư để tiện việc đối xử mà thôi. Ông Charles Leclerc gật đầu vui lòng hứa giúp. Mấy hôm sau, ông mang đến nguyên văn lá thư bằng tiếng Việt, nguyên văn như sau. Phnom Penh, ngày 15 tháng 7 năm 1938, kính thưa ngài công sứ tối cao, tôi tên là Võ Thị Nhung, vợ của y sĩ thú y Đông Dương Lê Văn Giảng, làm việc ở Phnom Penh, mẹ của 6 đứa con nhỏ, có vinh dự được đến để trân trọng xin ngài vui lòng xem xét khả năng không chấp thuận đơn xin thôi việc do chồng tôi Lê Văn Giảng đệ trình. Hiện nay ông ấy mãi mê cả tâm hồn lẫn thể xác vào đạo Phật. Khi trở thành một tín đồ nhiệt thành, ông ấy đã không màng đến cuộc đời và lo tính chuẩn bị cho cuộc sống sung sướng hơn ở cõi Niết Bàn. Như thế, để thực hiện kế hoạch được trù tính kỹ lưỡng của mình, chồng tôi đã xin thôi việc để lánh mình vào sự cô độc, tránh xa những xáo động của cuộc đời. Kính thưa ngài công sứ tối cao, tôi kính xin ngài lưu ý là, một khi đã trở thành nhà sư, như giáo luật của các tôn giáo quy định, ông ấy sẽ bỏ phế gia đình. Trong trường hợp việc xin thôi việc được chấp thuận, ông ấy sẽ bỏ cho tôi gánh vác việc nuôi con, tất cả đều còn nhỏ, chúng tất sẽ phải chịu nghèo đói, thiếu thốn, không được học hành. Vì thế, tôi kính xin ngài công sứ thương xót chúng tôi bằng cách như không có đơn xin thôi việc của chồng tôi và sử dụng quyền tối cao của ngài để buộc ông ấy ở lại nhiệm vụ hiện tại cho đến khi về hưu. Vì tình hình gia đình của ông ấy hiện vô cùng nguy kịch, tôi và các con tôi sẽ vô cùng biết ơn ngài. Trong khi chờ đợi, xin ngài công sứ vui lòng nhận nơi đây những tình cảm tôn kính và hết lòng của tôi. Nay kính đơn Võ Thị Nhung. Trả lại lá thư cho ông bạn lai Pháp, ông Giảng trú tâm vào hơi thở của mình. Một lát, sau khi đã hoàn toàn làm chủ tâm, lắng dịu mọi cảm xúc, bất giác, ông nở nụ cười, tự nói với lòng. Chúng sanh vì tham ái, sân hận và si mê, chúng không thấy gì, không biết gì. Bây giờ, càng tu tập chừng nào, càng thấy pháp chừng nào, ta mới biết ra tại sao đối với cuộc đời, Đức Phật dạy cần phải tu tập tứ vô lượng tâm. Những ngày sau đó, ông hoàn toàn không để tâm đến lá thư ấy nữa, mà chỉ tu tập cho sâu hơn về định tâm từ, tâm bi. Đối với ai khác, lá đơn ấy oan trái, oan nghiệt thật đấy, nhưng đối với ông thì lại là cơ hội cho ông tắm mình trong làn khí mát mẻ của tâm không hận, không sân. Bà dường như biết ý chí của ông, nên chỉ khóc lóc, chứ không làm dữ. Lát sau, bà nói xui. Thôi, xuất gia cũng được, nhưng nên đợi vài năm nữa cho mấy đứa nhỏ chúng nó lớn khôn một tí nữa. Không được hay sao? Ông nhìn mấy đứa nhỏ, lại thấy mình mềm lòng, nhưng ông thắng lướt được ngay. Không, không đợi chờ thêm năm tháng nào nữa cả, tôi sẽ xuất gia tại Sùng Phước. Ngôi chùa đã kết giới Si Ma, có rất đông cư sĩ quen của tôi ở đó. Sư cả Phước Sơn và các vị trưởng lão đã thu xếp xong xuôi cho tôi rồi. Bà lại xuống giọng năn nỉ. Đồng ý, tôi đồng ý cho ông xuất gia, nhưng ông xem, bốn đứa còn lớn thì chưa nên đôi nên đũa. Hai đứa nhỏ còn quá bé dại, ông hay chơi giỡn bế bồng, không có ông thì chúng nó ra sao? Khi bà nói, tâm trí ông tỉnh táo, mắt ông chỉ kém một chút thôi, nhưng ông thấy rõ ràng, linh ảnh hay ảo giác ông cũng không biết nữa, là lửa đâu đó từ những kẽ nứt của nền nhà, nó cháy giọt lên, nó táp lên người ông, làm cho ông phải thụt lùi mấy bước. Sau đó không thấy nữa. Ông nghĩ, kinh khiếp chưa, đó là lửa của ngũ dục, từ địa ngục mà nó bốc cháy lên làm cho mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng sanh sẽ bị bốc cháy theo, rồi sắc thanh hương vị xúc pháp gì cũng bốc cháy cả, cả thế gian đều bốc cháy, không thể ở mãi, do dự mãi trong căn nhà ngũ dục thế gian này nữa. Ông đứng trên chân như thế một lúc lâu, nghe tiếng bà khóc nức nở. Ông quay lại thì lửa lại từ những kẽ nứt nơi nền nhà phọt lên một lần nữa. Ông biết thế là không thể chần chừ được, phải cắt đứt tất thảy mọi quyến niệm. Lá thư oan nghiệt. Ước vọng xuất gia cứ nung nóng trong trái tim ông, tuy nhiên đợi hoài cũng không thấy công văn chuẩn y của quan công sứ. Lẽ nào ông chánh chủ sở đã quan tâm ưu ái đề bạt nguyện vọng với lời lẽ rất chính đáng mà cấp trên lại bác đơn xin thôi việc? Nghĩ hoài không ra, ông đích thân đi gặp quan chánh chủ sở để hỏi cho rõ lý do tại sao. Ông chánh chủ sở ái ngại nhìn ông một lát rồi tiết lộ cho biết: chính bà Nhung, phu nhân của ông, đã biên một lá thư rất khẩn thiết cầu cứu đến tòa công sứ, xin đừng chấp thuận đơn nghỉ việc của ông. Nội dung chi tiết của lá thư như thế nào thì tôi không nắm rõ, nhưng đây, nội dung công văn của tòa công sứ gửi cho tôi thì như thế này. Nói xong, ông chánh chủ sở lật tìm trong cặp công văn một hồi, rút ra một tờ giấy, rồi đưa cho ông đọc. Lưu nhiệm đương sự bác sĩ thú y Lê Văn Giảng ở lại nhiệm sở 2 năm, do đơn thư khẩn thiết của bà Võ Thị Nhung, phu nhân của ông ta, cầu cứu đến tòa công sứ với lý do hoàn cảnh khó khăn nếu ông ta nghỉ việc. Dở lẽ lý do, ông Giảng thở dài. Ông không ngờ tình cảm của người đàn bà phức tạp đến vậy. Về nhà, ông giấu kín việc ấy trong lòng, không hé lộ cho ai biết hết. Tuy nhiên, nhờ có tu tập, có tâm từ tâm xã, ông dễ dàng thắng lướt nỗi buồn, đến chùa giảng pháp, dạy đạo, dạy thiền như thường lệ. Hôm kia, tại văn phòng tạp chí Ánh Sáng Phật Pháp, gặp ông Charles Leclerc, nghe nói là rất thân với quan công sứ, chợt dưng ông Giảng khởi tâm muốn biết toàn bộ nội dung lá thư của bà Nhung, nên kể chuyện lại cho Charles Leclerc nghe. Sau đó, nhờ ông lai pháp này tìm cách sao chép giúp. Tôi hoàn toàn không trách cứ gì bà ta hết. Ông nói, tôi chỉ muốn biết những lý do mà bà ta nêu ra trong thư để tiện việc đối xử mà thôi. Ông Charles Leclerc gật đầu vui lòng hứa giúp. Mấy hôm sau, ông mang đến nguyên văn lá thư bằng tiếng Việt, nguyên văn như sau. Phnom Penh, ngày 15 tháng 7 năm 1938, kính thưa ngài công sứ tối cao, tôi tên là Võ Thị Nhung, vợ của y sĩ thú y Đông Dương Lê Văn Giảng, làm việc ở Phnom Penh, mẹ của 6 đứa con nhỏ, có vinh dự được đến để trân trọng xin ngài vui lòng xem xét khả năng không chấp thuận đơn xin thôi việc do chồng tôi Lê Văn Giảng đệ trình. Hiện nay ông ấy mãi mê cả tâm hồn lẫn thể xác vào đạo Phật, khi trở thành một tín đồ nhiệt thành, ông ấy đã không màng đến cuộc đời và lo tính chuẩn bị cho cuộc sống sung sướng hơn ở cõi niết bàn. Như thế, để thực hiện kế hoạch được trù tính kỹ lưỡng của mình, chồng tôi đã xin thôi việc để lánh mình vào sự cô độc, tránh xa những xáo động của cuộc đời. Kính thưa ngài công sứ tối cao, tôi kính xin ngài lưu ý là, một khi đã trở thành nhà sư, như giáo luật của các tôn giáo quy định, ông ấy sẽ bỏ phế gia đình. Trong trường hợp việc xin thôi việc được chấp thuận, ông ấy sẽ bỏ cho tôi gánh vác việc nuôi con. Tất cả đều còn nhỏ, chúng tất sẽ phải chịu nghèo đói, thiếu thốn, không được học hành. Vì thế, tôi kính xin ngài công sứ thương xót chúng tôi bằng cách như không có đơn xin thôi việc của chồng tôi và sử dụng quyền tối cao của ngài để buộc ông ấy ở lại nhiệm vụ hiện tại cho đến khi về hưu, vì tình hình gia đình của ông ấy hiện vô cùng nguy kịch. Tôi và các con tôi sẽ vô cùng biết ơn ngài. Trong khi chờ đợi, xin ngài công sứ vui lòng nhận nơi đây những tình cảm tôn kính và hết lòng của tôi. Nay kính đơn, Võ Thị Nhung. Trả lại lá thư cho ông bạn lai pháp, ông Giảng trú tâm vào hơi thở của mình. Một lát, sau khi đã hoàn toàn làm chủ tâm, lắng dịu mọi cảm xúc, bất giác, ông nở nụ cười, tự nói với lòng: chúng sanh vì tham ái, sân hận và si mê, chúng không thấy gì, không biết gì. Bây giờ, càng tu tập chừng nào, càng thấy pháp chừng nào, ta mới biết ra tại sao đối với cuộc đời, Đức Phật dạy cần phải tu tập tứ vô lượng tâm.